qua học tiếng Hán, lúc đó bắt đầu học, phải học tiếng Hán rồi nhé, học chữ Hán rồi. Thầy Thu Sĩ Nhiếp đã dạy cho người dân học chữ Hán rồi. Qua tìm hiểu cái văn hóa, phong tục, tập quán, cho nên Thiền Sư Khâu Đà La quyết định ở lại Việt Nam xây chùa để hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh. Tức là chính thức đem gì? Đem giáo lý của Đức Phật, đem ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng cắm trụ ở đất gì? Ở đất Bắc Ninh ngày nay. Và Thiền Sư Khâu Đà La đã tới gặp Thái Thú Sĩ Nhiếp, trình bày với tâm tư cái nguyện vọng của mình, muốn đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho nhân dân của ông, bằng cách là đem Phật Pháp phổ cập, giáo hóa, truyền bá rộng khắp ở trong nhân dân, đất nước giao chỉ của các ông. Thái Thú Sĩ Nhiếp tuy là một nhà nho, nhưng là một nhà nho có lòng yêu nước thương dân. Cho nên ông liền tiếp nhận một cái nền văn hóa mới, cái luồng văn hóa mới, cái một cái tôn giáo mới, một cái tư tưởng mới, đó chính là tư tưởng Phật giáo. Và Thái Thú Sĩ Nhiếp thấy rằng nếu mà mình đem nguyên văn cái gì, cái văn hóa, cái giáo lý của Phật giáo Ấn Độ đem vào Việt Nam thì người Việt sẽ không tiếp nhận. Đem ông Phật Thích Ca vào Việt Nam ngay lúc bấy giờ là người Việt không chấp nhận. Người Việt ăn cơm bằng gì? Bằng đũa. Người Ấn ăn cơm bằng tay? Tay vốc. Người Việt cho là gì? Ăn cơm bằng tay là mất lịch sự. Chỉ có dân gì? Xin lỗi sám hối các quý vị. Chỉ có gì? Gọi là dân man di mọi dợ, thiếu văn hóa thì mới ăn bằng gì? Bằng tay. Vì lúc đó đã ảnh hưởng về nhà nho, về nho giáo rồi. Cho nên cái văn hóa, cái quan điểm của người Việt, thầy nói ngay một cái nhỏ nhỏ là ăn cơm thôi. Người Việt thì ăn cơm bằng đũa, còn người Ấn ăn cơm bằng tay, vốc tự cho tay vào miệng. Chúng ta thấy đây là cái đầu tiên, thầy nói một cái đầu tiên như thế để kể về cái văn hóa, cái sinh hoạt thường nhật hàng ngày nó khác nhau. Thì không thể đem cụ Phật Thích Ca vào mà giáo hóa người Việt là phải gì? Mặc cái y giống như y áo của người Việt. Mà người Việt thì làm nghề này gì? Nghề gì? Nghề nông. Mà nghề nông thì mặc quần áo làm sao cho người ta còn dễ lao động nhất. Đem quấn cái tấm y cả xa như là Đức Phật vào đấy thì không thể truyền bá được. Bắt người dân mặc như thế, dân không nghe. Bắt ăn cơm bằng tay, bốc bằng tay, dân họ cũng không nghe. Vân vân, để nói một cái đơn giản như vậy thôi các quý vị. Thả. Ngài Khâu Đà La nhận ra cái điều đó. Văn hóa, vùng miền, phong tục, tập quán rất quan trọng. Nếu như muốn cho Phật giáo, giáo lý của Đức Phật được ăn sâu mọc rễ vào đất Việt, vào người giao chỉ, thì phải làm sao biến Phật giáo gần tương ưng với cái gì? Cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái đức tin, cái niềm tin của người giao chỉ mới được. Cho nên chúng ta thấy cụ khéo léo không? Người dân Việt Nam lúc đó mà tạo Phật, cụ Phật Thích Ca, cụ Phật A-di-đà, cụ Phật Dược Sư thì dân nó không nghe. Cho nên cụ tạo bốn cụ Phật là gì? Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Vân là gì? Mây. Vũ là gì? Mưa. Lôi là gì? Lôi là gì? Lôi là sấm. Còn điện là chớp. Mây, mưa, sấm, chớp. Trời hạn hán thì phải có gì? Có mưa. Mà muốn có mưa thì phải có mây. Mà muốn có mây thì phải có gió. Có gì? Có sấm, có chớp. Có gió, tức là phong, tức là có gió, có sấm, có chớp thì mới đưa mây đến. đưa mây đến thì mới gì? Mới có mưa. Hạn hán thì làm lễ cầu mưa, còn mưa lụt nhiều rồi thì phải làm lễ cầu gì? Cầu tạnh. Cho nên là mưa thuận gió hòa thì nhân dân mới mùa màng bội thu, mới cơm no áo ấm. Cho nên chúng ta thấy việc đầu tiên đem Phật giáo vào Việt Nam, thiền sư mình có thể gọi là tổ sư Khâu Đà La, sư tổ của Phật giáo Việt Nam. Vì sư tổ đầu tiên của Phật giáo Việt Nam truyền bá xây dựng ngôi chùa đầu tiên tại đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy, tạo lên bốn pho tượng Phật để làm gì? Để chẳng phải là để truyền kinh giảng đạo, khuyên dân tam quy ngũ giới vân vân. Mà đầu tiên là tạo bốn pho tượng đó là cứ mỗi khi hạn hán thì lại nói với Thái Thú Sĩ Nhiếp là ngài phát tâm ăn chay một tuần hoặc ba tuần, sau rồi đó tắm rửa y phục sạch sẽ, lên đàn để cầu mưa. Thì thực tế là Thái Thú Sĩ Nhiếp chỉ là cái người cùng với các cụ già bô lão thôi, lên để làm lễ gì? Thắp hương, niêm hương bạch Phật xong, còn mọi thứ sau đó thì để cho ngài Thiền Sư Khâu Đà La để phương tiện là kiến lập đàn tràng, là cúng bái lễ lạc tụng kinh. Nhưng bằng cái uy, cái đức, cái hạnh của Thiền Sư, trời hạn hán thì Thiền Sư cầu mưa thì mưa liền mưa. Mưa đủ nước rồi Thiền Sư cầu tạnh thì trời liền tạnh, bằng cái uy, cái đức, cái hạnh của Sư vậy. Cho nên chúng ta thấy Thái Thú Sĩ Nhiếp vốn là một vị quan lương thiện thương dân rồi, nay lại được Thiền Sư Khâu Đà La trợ duyên về tâm linh cho, thì lại càng yêu nước thương dân hơn, đem giáo lý từ bi hỷ xả của nhà Phật chưa dạy dân giác ngộ giải thoát về Tây Phương hay về Niết Bàn ngay nhá, mà dạy cho dân gọi là cơm no áo ấm trước đã. Mong cho dân được cơm no áo ấm trước đã, cái bụng có no, cái thân có ấm thì mới có thời gian để đến chùa làm công quả, thính pháp văn kinh, nghe thầy giảng đạo chứ, có đúng không? Xin thưa các quý vị, bụng mà gì mà đói, ngày mai chẳng có cái gì bỏ nồi bỏ son á, nay có yên tâm để đi nghe giảng được không? Thầy có giảng hay đến đâu, thầy có giỏi đến đâu, thầy cho dù có là Phật tái thế đi chăng nữa thì cũng mặc thầy. Bụng con nó đang sôi ỏng ọc đây này, nhà con ngày mai chưa có gì bỏ nồi để nuôi con trai con gái của con đây này, lấy đâu thời thì làm gì có cái chuyện là đi nghe thầy giảng, đi lễ Phật này Phật nọ Phật kia. Thôi dẹp chúng sinh mà, gọi là chúng sinh. Thì khi mà chưa hoàn toàn giác ngộ thì họ sống rất là thực tế. Nay muốn đem Phật Pháp vào trong tâm khảm của họ thì phải đem cái thực tế để độ cái thực tế. Dân đói đúng không? Do mưa không thuận, nắng chẳng hòa đúng không? Vậy thì tạo lên bốn cụ Phật: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, thờ bốn ngôi chùa. Trời bình thường ra thời tiết ngon lành thì thôi, mưa thuận gió hòa, đúng xuân hạ thu đông thì thôi, nhân dân cứ thế mùa màng bội thu. Còn dịp nào đó mà do chiến tranh loạn lạc, vì lúc đó là gì? Ở nhà Hán, nhà Ngô, nhà Ngụy đánh nhau rất nhiều. Người giao chỉ chúng ta phải đi bộ đội, phải đi tổng quân cũng khá nhiều. Nhưng bằng cái uy đức của Sĩ Nhiếp, bằng cái lòng thương dân của Sĩ Nhiếp, đã nhiều lần gì can gián và xin là gì ở giao chỉ cũng gì có giặc khăn vàng giặc rồi ở bên ngày xưa là bên Lào, bên Campuchia, và ở trong gì trong cái mạn từ mạn là miền Trung chúng ta đó, ngày xưa là một quốc gia, họ cũng là các quốc gia. Cho nên là cũng phải giữ người để trấn an biên cương, trấn thủ biên cương. Cho nên là nhờ đó mà người giao chỉ chúng ta không phải tham gia tổng quân để đánh nhau với nhà nhà Ngô, nhà Thục và nhà Ngô nhiều, nhà Ngô và nhà Ngụy và nhà Thục nhiều, mà chúng ta phần lớn được gì? Được sự bao bọc của Sĩ Nhiếp và của thiền sư Câu Đại La. Cho nên là bên kia ba nước cứ oánh nhau, còn Giao Chỉ chúng ta vẫn thái gì? Thái bình. Hay lắm các quý vị, học lịch sử mà thấy thì hay lắm. Biết vận dụng Phật pháp vào cuộc sống thì tuyệt vời luôn. Nay mà xin thưa các quý vị, nay các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ mà đi sâu hơn chút nữa, tham vấn thêm nơi các bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam, được các cụ các tư vấn cho thêm thì quả thật là đất nước gì gọi là tốt trong tốt, đã tốt rồi thì chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa.